bất cứ người Việt Nam mình đều đau đớn trong tim là tại sao đất nước mình lại cứ bị rơi vào cái hoàn cảnh như hiện nay, tụt hậu với thế giới. Tất cả các mặt trong xã hội đều đi xuống một cách trầm trọng. Kinh tế thì khủng hoảng, tham nhũng, bòn rút lợi ích của nhân dân, đạo đức xã hội thì đi xuống. Khi đó, tôi thì cũng được công tác ở nước ngoài thì cũng đã chứng kiến những cái sự phát triển của các nước văn minh. Mình cũng tự hỏi mình là mình có khó tính quá hay không? Đã được đi ở những nước khác rồi, mình đòi hỏi cao quá. Tuy nhiên thì câu tự vấn của tôi đó như thế đều vô lý. Không phải là bản thân tôi nghĩ như thế, mà tất cả những người đồng nghiệp của tôi cũng đi như tôi, đều có một cái suy nghĩ tương tự như vậy. Và nhìn ra ngoài nhân dân thì cái sự mong mỏi của mọi người nó đã đến mức không thể còn chịu được nữa. Đấy là tất cả những cái tâm tư của tôi trước khi quyết định. Tuy nhiên thì cái định điểm của nó thì phải nói đến cái việc mà Quốc hội đã thông qua cái điều 4 của Hiến pháp sửa đổi, quy định Đảng vẫn khăng khăng là giữ cái quyền lãnh đạo độc tôn của mình. Mà chính cái việc lãnh đạo độc tôn này là cái nguyên nhân của tất cả các cuộc khủng hoảng ở Việt Nam. Cái việc khăng khăng đó nó làm cho tôi đi đến một quyết định là mình phải tỏ một cái thái độ nào đó. Nhưng ở trong cuộc đó mình không được nói. Cái việc tôi đi khai là tôi muốn thể hiện một cái thái độ dứt khoát để có thể đầu tiên là nói cái tiếng nói của mình. Và cũng có thể giữ một sự cảnh báo đối với sự lãnh đạo của Đảng là đấy, các ông ở trong cái bộ máy mà hưởng lợi đó thì bây giờ cũng đã bắt đầu nghĩ đến cái việc là phải nói lên cái tiếng nói của chính mình, vượt qua nỗi sợ.
Thưa ông nói rằng là với những cái đau đớn về thực trạng đất nước khiến ông phải tỏ thái độ xin ly khai ra khỏi Đảng Cộng sản và cuối cùng dẫn tới cái quyết định cũng là xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ, nơi mà ông đã từng giữ cái chức lãnh sự Việt Nam. Vì sao mà mình thẳng thắn mình nêu lên quan điểm của mình rồi mình phải xin tị nạn ở một nước khác giữa lúc mà trong nước Việt Nam hiện bây giờ cũng có rất nhiều những tiếng nói thẳng thắn như vậy và họ vẫn ở lại trong nước?
Tôi thì tôi nghĩ là phải nhìn cái mục tiêu và cái hiệu quả chứ không phải chỉ chứng tỏ cái thái độ của mình. Hiện nay ở trong nước, cái phong trào mà đấu tranh cho dân chủ gặp rất nhiều khó khăn vì cái sự đàn áp, đe dọa, bắt bớ. Tôi cũng đã từng nghĩ đến cái việc là tỏ thái độ ở trong nước bằng cách là tôi xin về hưu như là về ở ẩn ấy. Thì tuy nhiên thì cái đó nó cũng chỉ là một cái tiếng nói rất nhỏ. Nhưng tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cái cuộc đấu tranh chung vì một đất nước Việt Nam có dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Tôi chọn cách đó bởi vì, thí dụ như tôi lên tiếng ở Việt Nam, tôi bị bắt. Thì cái đó nó không khôn ngoan bằng cách là mình tìm một cái chỗ có thể nói là một chỗ nấp an toàn để cho cuộc đấu tranh của mình được lâu dài và có hiệu quả hơn.
Ông nói tới cái việc đóng góp lâu dài hơn và hiệu quả hơn và một cái lựa chọn khôn ngoan hơn trong cái cuộc đấu tranh trong tình hình hiện nay. Thì ngược lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cái công cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ đi nhanh hơn nếu nó xuất phát từ chính những người trong nước. Những tiếng nói trong nước mới là những tiếng nói có hiệu quả nhất và mạnh mẽ nhất với quốc tế.
Tôi thì tôi cho rằng mỗi một cuộc đấu tranh cho dân chủ nó cần hai yếu tố. Cái yếu tố trỗi dậy từ trong nước, đó là cái phong trào mà hiện nay chúng ta đang mạnh lên. Yếu tố thứ hai nữa là sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ cộng đồng quốc tế. Cái tình trạng hiện nay là cái cách thông tin của Việt Nam nó bưng bít thông tin, do đó là các thông tin trong nước ra phía ngoài cũng rất là hạn chế. Thế thì tại sao tôi không đóng một cái vai trò làm một cái cầu nối giữa bên trong và bên ngoài? Tôi muốn truyền đạt lại tất cả những thông tin của thế giới bên ngoài cho đồng bào trong nước biết rằng là bây giờ nhân quyền nó là như thế này, nhân dân chúng ta phải được hưởng những quyền lợi như thế này. Ở ngay vị trí sở tại, tôi có thể thông tin cho các nước phía bên ngoài biết tình hình hiện nay ở Việt Nam, giữ cái cầu nối giữa trong nước với ngoài nước, thông tin từ ngoài nước vào trong nước, lấy những cái tin mà nhà nước che giấu đưa ra nước ngoài, thì tôi nghĩ tôi có vai trò đó.
Gần đây càng ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp tương tự như ông Hùng đây, là những đảng viên cao cấp, lâu năm tuổi đảng, lần lượt chia tay với đảng, kêu gọi dân chủ cho Việt Nam. Có người nhận xét rằng là đây là một cái hiện tượng đáng chú ý, nhưng mà ngược lại cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là vài trường hợp số lẻ trong số hàng triệu đảng viên trong hàng ngũ đảng hiện nay. Ý kiến của ông như thế nào?
Những người trong chính quyền như đại loại như tôi và cũng như bạn bè của tôi thì cái cách nghĩ của tôi bây giờ chả khác họ, và họ cũng nghĩ có khi còn hơn tôi. Đấy chính là cái sự vượt qua được một cái nỗi sợ hoặc cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ hoàn cảnh của tôi thì có thể thuận lợi hơn trong cái quyết định đó, bởi vì vợ con tôi đang ở Thụy Sĩ này. Chứ còn nếu một người bạn của tôi cũng có tư tưởng y như tôi thì hầu như có cái nguy cơ là mất hết chứ không phải là được một cái gì cả. Thế thì ra là phải xác định được cho mình một cái giới hạn xấu nhất của cái hành động của mình, và mình vượt được qua được cái đó mới chiến thắng được chính mình. Bởi vì là thật ra thì nó cũng phải có một thời điểm, và tất cả những yếu tố trong cơ hội nó hội tụ vào một cái lúc nào đó thì nó mới thúc đẩy anh đi được. Không phải tự tử là dễ đâu, tự tử phải có một cái thời điểm nào đó, chứ còn qua cái thời điểm nó không tự tử được.
Một giới chức Việt Nam xin tị nạn tại một nước phương Tây, qua trường hợp của mình thì ông muốn nói gì với quốc tế và nói gì với chính phủ Việt Nam?
Tôi muốn thế giới thấy rằng là nó như một lời cảnh báo rằng là, thí dụ như ở Campuchia, phải có một người chạy ra khỏi cái chế độ diệt chủng và người ta tuyên bố với bên ngoài là chúng tôi đang bị diệt chủng, thì thế giới bắt đầu mới biết đến. Tôi cũng muốn nói với thế giới rằng là đấy, tình hình ở Việt Nam nó là như vậy đấy. Quan tâm đến Việt Nam hơn nữa để đưa Việt Nam trở lại với cộng đồng quốc tế, trở lại với thế giới văn minh để đưa Việt Nam đến cái tương lai tươi sáng hơn.
Xin chân thành cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.